Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 924, Thiên Ma Đế, Tướng Vô Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi còn trẻ thì lợi hại như thế, xem ra cái này Bất Động Minh Vương thành thật không đơn giản. Minh Nguyệt Nữ Đế thầm nghĩ trong lòng, Tô Hạo khí thế trên người không chỉ có mạnh, hơn nữa còn rất bá đạo. Cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường thế lực thiếu chủ có thể có được. Nắm giữ dạng này khí thế chỉ có hai nguyên nhân. Một cái là thực lực của ngươi cường, thế giới của võ giả, cường giả mới có thể đạt tới đỉnh phong. Một người chính là ngươi sống thượng vị, thông soái một đám cường giả. Tô Hạo thực lực không mạnh, vậy chỉ có thể nói hắn thông soái lấy cường giả. Một cái thiếu thành chủ liền có thể thông soái cường giả. Như vậy từ đó có thể suy đoán cái này Bất Động Minh Vương thành không đơn giản. Sau đó ánh mắt rơi vào Tô Hạo bên cạnh, khí thiên đế trên thân. Nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, giống như gặp phải cực kỳ kinh hãi sự tình. Nàng tại khí thiên đế sau lưng, mơ hồ thấy được một cái kinh khủng hơn bóng người. Thân ảnh kia tựa như một tôn vô địch ma hoàng đồng dạng, lơ lửng tại khí thiên đế sau lưng. Tùy gì địch đều có thể xuất thủ, vừa ra tay liền có thể trấn áp vạn vật đồng dạng. Thật mạnh, e là cho dù ta toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định có đối phương cường. Minh Nguyệt Nữ Đế trong mắt đẹp lộ ra chấn kinh chi sắc. Khí thiên đế nguyên tắc bên trong chính là thiên giới đệ nhất võ thần, hủy diệt tái sinh chi thần. Càng là sáng lập dị độ ma giới trở thành ma hoàng người. Hắn khí thế trên người làm sao lại yếu. Minh Nguyệt Nữ Đế khiếp sợ thời điểm, nhớ lại khí thiên đế. Khí thiên đế, thiên ma chỉ chi chủ, mà bây giờ cỗ thân thể này, chỉ là một bộ phân thân. Nghĩ tới đây. Trong nội tâm nàng hoảng sợ, tại hoảng sợ về sau, Minh Nguyệt Nữ Đế đôi mắt đẹp chỗ sâu thì là lộ ra một cỗ vui mừng. Ổn định một chút tâm thần, đối với Tô Hạo mở miệng nói. Ta đã tiếp yến, Tô Thiếu Thành chủ mời. Tại mời Tô Hạo thời điểm, nàng liền đã sai người chuẩn bị yến hội. Bệ hạ mời, Tô Hạo mở miệng nói, đồng thời dậm chân tiến lên, đi tại Minh Nguyệt Nữ Đế bên cạnh. Quảng cáo. Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng lại không nói gì, hai người cùng nhau hướng về yến hội đại điện mà đi. Bên trong đại điện, hai bên trưng bày ngọc chế bàn đá, phân hai một bên. Tô Hạo bọn họ ngồi ở bên trái, Nữ Đế thì là ngồi ở bên phải. Bất Động Minh Vương thành thực lực, có cùng với nàng ngang nhau tư cách. Tô Thiếu Thành chủ, Tinh Nguyệt Vương triều bên này nguyện ý xuất ra ba đầu linh mạch cỡ trung cùng 5 viên tinh nguyên thạch. Làm cho này lần đắc tội bồi thường, không biết ý của ngươi như nào. Minh Nguyệt Nữ Đế, tại mời rượu Tô Hạo một chén rượu về sau, mở miệng nói ra. Tinh Nguyệt Vương triều hoàng cung dưới đáy có một đầu linh hà, mỗi 30 năm uẩn dưỡng ra một đầu linh mạch loại nhỏ, 50 năm uẩn dưỡng ra một đầu linh mạch cỡ trung. Minh Nguyệt Nữ Đế lập tức liền lấy ra ba đầu linh mạch cỡ trung đi ra, có thể thấy được thành ý. Lại thêm chỉ có Vĩnh Hằng Thương Hành có thể tinh luyện 5 viên tinh nguyên thạch. Minh Nguyệt Nữ Đế là bỏ hết cả tiền vốn. Nàng tại lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ. Sau đó cái kia không gian giới chỉ bay thẳng rơi vào Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo nhìn lên trước mặt giới chỉ, thần sắc bình thản. Ba đầu linh mạch cỡ trung, bình thường thế lực sẽ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Tô Hạo hiện tại có linh hà. Có thể ẩn dưỡng ra linh mạch, cho nên lộ ra rất là bình tĩnh. Đến mức tinh nguyên thạch, hắn tại Vĩnh Hằng Thương Hành bên trong, có thể là có 5.000 viên đây. Chắc hẳn mà nói, đồng dạng bình thường. Đương nhiên hắn cũng biết, hai thứ đồ này xác thực bất phàm, đặc biệt là 5 viên tinh nguyên thạch. Hắn nhưng là theo thiên mệnh lão tổ chỗ đó phía dưới, tinh nguyên thạch chân quý. Minh Nguyệt Nữ Đế thủ bút không nhỏ, đối phương có thành ý. Chính mình cũng không muốn lại cùng Tinh Nguyệt Vương triều tiếp tục đánh, cho nên cũng thuận thế mà làm. Đã bệ hạ đều ngươi nói như vậy ta không đồng ý, thì lộ ra ta hẹp hòi, chuyện này, thì đến đây là kết thúc. Tô Hạo đem trước mặt giới chỉ, cầm lấy để vào chính mình trong không gian giới chỉ. Nhìn cũng chưa từng nhìn, gặp này, Minh Nguyệt Nữ Đế đôi mắt chỗ sâu hơi động một chút. Nàng không tin Tô Hạo không biết, hai thứ đồ này chân quý. Như thế hời hợt, xem như phổ thông đồ vật thu nhập trong không gian giới chỉ có thể nói rõ Tô Hạo không có quá để ý, cái này khiến Minh Nguyệt Nữ Đế đối Bất Động Minh Vương thành kiêng kỵ bên trong, thêm ra một phần kết giao. Hai người sau đó đơn giản nói chuyện với nhau. Lúc này, Phương Sơn Ẩn trong phủ đệ. Phương Sơn Ẩn không có đi hoàng cung. Tại Tô Hạo bọn họ tiến vào hoàng cung về sau, đệ nhất các lão Sở Thiên thì truyền âm cho hắn. Bảo hắn biết nữ đế bệ hạ để hắn hào hào ở tại trong nhà bế quan một đoạn thời gian. Tạm thời không cần đi nội các, nếu như vậy rất rõ ràng, cũng là thôi hắn nội các ba các lão vị trí. Ngồi trong phòng, hắn ánh mắt âm trầm, hắn bảo trì Minh Nguyệt nữ đế cùng Tinh Nguyệt Vương triều kém chút mất mạng. Thế nhưng là Minh Nguyệt nữ đế lại thôi hắn nội các ba các lão vị trí. Để hắn ở nhà bế quan tu luyện, cái này khiến hắn làm sao không hận. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Phương Sơn Ẩn sắc mặt âm trầm, nội tâm gào rú. Có phải hay không rất không cam tâm, chỉ cần ngươi hiệu trung với ta, ngươi liền có thể báo hôm nay sỉ nhục mối thù. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp trong đại sảnh vang lên. Nhất thời, cái kia Phương Sơn Ẩn thần sắc khẽ giật mình. Thần thức trong nháy mắt xông ra, liếc nhìn bốn phía, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nhất thời thân thể khẽ run lên, đối phương vừa mới thanh âm rõ ràng ngay tại bên trong nhà này, có thể là mình lại không phát hiện được. Chính mình thế nhưng là mệnh chủ cảnh đỉnh phong, thực lực cũng không có suy yếu. Các hạ đến cùng là ai, còn mời hiện thân. Phương Sơn Ẩn khom người nói, tại cường giả trước mặt cúi đầu, hắn không cho rằng đáng xấu hổ. Bản đế vô tướng vô hình, người hẳn phải biết ta là ai. Một đạo hư vô thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên Ma Đế, ngươi là Thiên Ma Đế tướng vô hình, ngươi cũng sống lại. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Phương Sơn Ẩn nghe vậy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trong miệng không dám tin tưởng nói. Thiên Ma Đế cùng Minh Nguyệt Nữ Đế là một thời kỳ nhân vật. Là bọn họ thời kỳ đó tuyệt đối cường giả. Mà hắn cùng Minh Nguyệt Nữ Đế còn có thủ riêng, chẳng qua là lúc đó hai người thực lực giống, cho nên đều không làm gì được đối phương, mới bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Minh Nguyệt Nữ Đế cùng các ngươi đều có thể phục sinh, vì cái gì bản đế không thể phục sinh, nhìn thấy bản đế, ngươi không cần phải quỳ bái sao? Cái kia hư vô trong thanh âm, mang theo một tia rét lạnh. Nghe vậy, cái kia Phương Sơn Ẩn phía sau lưng phát ra rùng cả mình, nhất thời trực tiếp quỳ xuống lại. Bái kiến Ma Đế, hắn mặc dù là mệnh chủ cảnh đỉnh phong, nhưng là đối với đại đế cấp bậc cường giả trọng sinh, hắn cô dám có chút xem thường. Rất tốt, tại hắn quỳ bái thời điểm, một bóng người theo hư không bên trong đi ra, người tới toàn thân bị áo choàng màu đen bào bao khỏa. Tại cái thân ảnh này xuất hiện thời điểm, quỳ bái lấy Phương Sơn Ẩn trong lòng giật mình. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương khí tức. Mệnh chủ cảnh đỉnh phong, tuy nhiên mệnh chủ cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn biết đối phương muốn hắn chết, hắn không có cơ hội sống sót. Đứng lên đi, thân ảnh kia mở miệng nói. Phương Sơn Ẩn đứng dậy ngẩng đầu, nhưng là khi nhìn đến trước mặt cái này mặc lấy áo choàng màu đen bào bóng người, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn ánh mắt có thể trông thấy, cái này áo choàng màu đen bào bên trong, không có thân thể. Chỉ có tối đen như mực hỏa diễm. Cái này, lòng hắn phía dưới kinh hãi, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Không cần kinh hãi, bản đế nhục thân, sớm đã bị hủy, đây là ta sinh mệnh chi hỏa hình thái mà thôi. Cái kia áo choàng bên trong, truyền đến một đạo bình thản thanh âm. Không biết Ma Đế bệ hạ, cần ta làm cái gì? Phương Sơn Ẩn ổn định tâm thần, mở miệng nói, Thiên Ma Đế sẽ không vô duyên vô cớ đến đây. Khẳng định là có mục đích. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.